Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng Giêng năm 2025, thứ Sáu trong tuần thứ nhất mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Anton Viện Phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-ôm, hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có 4 người khiêng, nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng rồi thả người bại liệt nằm trên trọng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, tội con được tha rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ: "Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy vác chõng mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội." Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con, đứng dậy vác chõng mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sừng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Quý vị và các bạn thân mến, tội lỗi làm tổn thương mối tương quan với Chúa và tha nhân. Khi phạm tội, chúng ta từ chối ân sủng và làm tổn thương mối tương quan mật thiết với Chúa. Không chỉ thế, tội còn làm cho tâm hồn chúng ta bất an, từ đó tạo ra một sự bại liệt trong mối tương quan với tha nhân. Bối cảnh trang tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự bại liệt đó. Khi Chúa Giêsu trở lại Ca-phác-na-ôm, đông đảo dân chúng kéo đến nghe người giảng dạy. Trong khung cảnh này, Chúa Giêsu đã chữa lành cho một người bại liệt và nói: "Này con, tội con được tha rồi." Điều này gây ra sự phản đối từ các kinh sư. Như chúng ta biết, các kinh sư là những người luôn cho rằng mình là công chính và từ đó đố kỵ với những người xung quanh. Chính điều này làm cho họ không thể tìm thấy Chúa trong tâm hồn của họ, và họ cũng không nhìn thấy tha nhân trong cuộc đời của mình. Hơn nữa, họ còn cản trở người khác đến với Chúa. Tuy nhiên, với quyền năng của một Thiên Chúa là tình yêu, Chúa Giêsu không chỉ nói "tội con được tha rồi", mà Ngài còn nói "đứng dậy vác chõng mà về". Điều này cho thấy Chúa Giêsu không chỉ chữa lành sự bại liệt phần hồn mà còn chữa lành bại liệt thể xác cho con người. Đây là một sự chữa lành toàn diện mà Chúa đã thực hiện cho con người. Điều này cũng cho thấy con người không chỉ cần được chữa lành về phần xác, mà còn cần được giải thoát khỏi tội lỗi trong tâm hồn. Bởi vì tội lỗi làm chúng ta xa cách Chúa, làm cho chúng ta bại liệt không thể tiến đến gần Chúa. Vì thế, với quyền năng và tình thương, Chúa đã ban cho chúng ta bí tích giải tội. Nơi bí tích này, Chúa tiếp tục thực hiện quyền năng để chữa bệnh bại liệt thể xác và tâm hồn cho chúng ta. Phần chúng ta thì sao? Chúng ta có nhận ra tầm quan trọng của việc hòa giải với Chúa qua bí tích hòa giải không? Chúng ta có muốn tìm kiếm sự chữa lành từ Chúa mỗi khi bị bại liệt không? Thực tế cho thấy có nhiều người vì nhiều lý do khác nhau mà họ ít đi xưng tội. Lý do có thể là vì thiếu ý thức về tội lỗi, không nhận ra sự nghiêm trọng của tội lỗi và ảnh hưởng của nó trong mối tương quan với Chúa và tha nhân. Hoặc đôi khi có những quan niệm sai lệch về tội, tội trọng, tội nhẹ hoặc tội nào thì nên đi xưng tội. Nguy hiểm hơn nữa là sống trong một thế giới với nhiều bận rộn, nhiều người không dành thời gian cho đời sống thiêng liêng. Sự lười biếng hoặc thói quen không xưng tội thường xuyên cũng khiến họ xa rời bí tích này. Hoặc cũng có thể do mất niềm tin vào giáo hội hoặc các linh mục vì những lý do cá nhân khiến họ ngại đến gần bí tích. Tuy nhiên chúng ta cần biết rằng, cho dù là lý do cá nhân hay tập thể, thì bí tích giải tội vẫn là món quà của Thiên Chúa ban cho con người để chữa lành, đổi mới và ban sức mạnh thiêng liêng để chống lại tội lỗi và cám dỗ của ma quỷ. Vì thế chúng ta hãy can đảm đến với bí tích giải tội thường xuyên để cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa trước sự yếu đuối và tội lỗi của con người. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tình yêu và quyền năng chữa lành của Ngài. Xin ban cho con một đức tin mạnh mẽ và trái tim biết yêu thương để con có thể giúp người khác đến gần Chúa. Xin chữa lành con cả thân xác lẫn tâm hồn để con sống một đời sống mới trong ân sủng và tình yêu của Ngài. Amen.
Tiếng hát con thơm ca ngợi, tựa làn hương thơm ngát bay, dâng tiến lên Cha cực linh, nguyện ban xuống ơn an bình. Này lễ vật sao hoa, này lễ vật vô giá, đoàn con dâng Chúa từ nhân. Này lễ vật toàn thiêu, tha thiết con nguyện cầu, xin Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm. Này lễ vật giao hòa, này lễ vật vô giá, đoàn con dâng Chúa tự nhiên.